kẻ hầu học làm toát yếu, định lễ xin phép góp lời. Kinh Hoa Nghiêm dạy, ai muốn rõ biết ba đời chư Phật, nên quán pháp giới tánh, tất cả duy tâm tạo.
Vừa duy tâm tạo, vậy thì chư Phật có ở trong cái chữ tất cả hay không?
Dạ, Phật có ạ.
Thế thế, thế vậy thì muốn biết chư Phật ở đâu, thì mình tìm Phật ở đâu? Giới tánh tất cả duy tâm tạo. Vậy Phật ở đâu? Ở theo như cái câu ở đây thì nói Phật ở đâu? Tâm mình hơn. Để ai muốn biết cả ba đời chư Phật, ba đời nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai. Ông Thích Ca cũng thế, mà ông Di Đà cũng thế. Tìm các ngài ở đâu? Quý hay về vào rừng tìm thấy, thấy các ngài. Cứ quay về tâm mình ấy, thì cả ba đời chư Phật đều có mặt hết. Hôm nay tiếp.
Người tính nguyện hành cầu sanh tịnh độ, dĩ nhiên sẽ có cảnh thánh hiền đón đời. Với người một lòng tin Chúa, ắt sẽ có Chúa rước. Người đã làm ác lâm chung, hẳn thấy quỷ sứ. Cảnh giới tùy tâm tự phát hiện, lý nhân quả, thuyết nhân duyên, phải là sự thật.
Cầu Đức Di Đà thì sẽ thấy Đức Di Đà, ai cầu Đức Quan Âm thì thấy Đức Quan Thế Âm. Thế thì còn những người ở bên đạo Thiên Chúa, người ta cầu Chúa của người ta thì người ta sẽ thấy Chúa. Hễ làm lành thì thấy Phật, các thấy các thánh hiền, cái nhân quả như vậy. Tiếp.
Vậy chúng ta cứ yên tâm vâng lời Phật, học kinh A Di Đà cầu về cực lạc. Liệt vị tổ sư đã nhắc đi nhắc lại, Đức Thích Ca không bịa đặt, Đức A-di-đà không nguyện suông. Mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài không nói dối. Trí tuệ của Đức Thích Ca thầm thâm không thể nghĩ bàn, sự giáo hóa cũng không thể nghĩ bàn. Càng học Phật càng thấy nhiệm màu.
Đã có cái tướng lưỡi rộng dài là bằng cớ, đấy là cái quả của những người không nói dối. Và cái phương pháp giáo hóa giảng dạy chúng sanh của ngài đặc tuyệt vời. Với những người cao ngài dạy pháp cao, với người thấp ngài dạy pháp thấp, với những người kém đến đâu ngài cũng giáo hóa được. Cho nên gọi là không thể nghĩ bàn, nghĩa là chúng ta không thể ngờ được cái tài của ngài. Xin mời tiếp.
Cảnh tùy sự huân tập mà có sai khác, nhưng tâm địa chúng ta là cái có thật, rất chân thật và thường trụ. Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức.
Nếu mà thân làm việc ác thì sẽ thấy có quỷ sứ, thì sau này làm từ làm thân quỷ đói, làm thân tập tác, làm rắn, làm rết. Thế nếu mà mình tu những các điều lành thì sao? Sinh về cõi trời hoặc là ở cõi người mà được gặp những cái may mắn. Vậy thì những cái cảnh lành, cảnh khổ như thế thật hay là giả? Cứ tùy cái duyên, tùy cái sự cái tạo nghiệp mà nó trình bày ra. Thế nếu mà mình làm cảnh mình bị khổ, mình biết sám hối, mình trở về làm lành thì cái cảnh lành nó lại hiện ra. Thế mà mình đang làm lành, mình được hưởng cái phước báo làm vua, làm quan. Thế rồi mình kiêu mạn cạnh mình tạo những cái độc ác thì cái cảnh khổ nó lại hiện ra. Thế cho nên nó là cái không thật. Trong đây chỉ có một cái gì là thật thôi. Cái tâm địa chúng ta là cái có thật, rất chân thật. Bởi vì nó là cái thật, cái tâm của chúng ta nó là cái thật. Thế cho nên gọi nó là, cho nên nó thường trụ, nó vui lượng thọ. Còn những cái gì mà hư vọng thì nó giả tạo, nó vô thường. Còn cái thật thì nó còn mạnh. Thì dù là khổ, cái tâm của ta vẫn đây. Mà vui thì cái tâm của ta cũng vẫn đây. Cái khổ, cái vui thay đổi, nhưng cái tâm của ta vẫn thường trụ. Xin nói tiếp.
Trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan hỏi: Chân tâm diệu minh, bản lai viên mãn, làm sao lại có những cảnh giới sai khác? Phật đáp: Vì vọng kiến thành vọng tập, mà chúng sanh có phần trong và phần ngoài. Nội phần là những ái nhiễm vọng tình, cảm quả báo thiên đường địa ngục, vân vân. Tuy hư vọng nhưng trong đồng phần vẫn có chỗ sẵn. Ngoài phần là khát ngưỡng phát minh lý tưởng, tưởng mãi sanh thắng khí. Người thuần tưởng vì là thắng khí nên lâm chung bay lên. Nếu có phước đức trí tuệ và tình nguyện thì tự nhiên tâm khai ngộ, thấy mười phương tịnh độ, theo nguyện vãng sanh.
Vì vọng kiến mà thành vọng tập, là cái vọng kiến. Cho nên quan hệ nhất là cái chi kiến, cái chỗ thấy và chỗ biết của mình. Tùy theo cái chỗ thấy chỗ biết, nếu mà tránh kiến thấy đúng thế thì lời nói việc làm cái gì cũng thành đúng. Mà nếu chúng ta đã tà kiến, cái thấy sai thì cả cái đời sống của mình đều sai. Thế cho nên quan hệ nhất là cái chi kiến. Phật nói là Phật ra đời chỉ có một mục đích là khai thị Phật chi kiến để cho chúng sanh ngộ nhập. Đấy, hễ mà chúng ta xứng cái tánh y theo cái tánh Phật mà thấy đúng sự thật, thế thì chúng ta sẽ thành Phật. Còn nếu mà bây giờ cứ y theo cái đường mê, thấy theo cái vô minh, thì chúng ta cứ luẩn quẩn mãi ở trong đường mê không ra khỏi. Thế cho nên quan hệ nhất là cái chỗ thứ. Thế mà chúng đây ông A Nan hỏi tại làm sao mà lại có những cảnh giới sai khác? Thì Phật đáp là vì chúng sanh mỗi đứa một kiểu vọng kiến, cái thấy sai, thế cho nên cái quả báo, cái cảm nhận cái quả báo hiện tại, đứa thì lên cõi trời, đứa thì ở địa ngục, đứa thì làm con sò dưới đáy biển, đứa thì làm con thỏ con nai ở trong rừng. Cho nên rằng mỗi tùy theo cái chỗ thấy mà đã tạo nghiệp, cho nên cả cái quả báo đấy, thế là cái gốc là ở cái vọng kiến, từ cái chỗ thấy sai mà thành những vọng tập. Vì thấy sai cho nên lời nói với việc làm là sai, mà thành ra chúng sanh có Phật trong và Phật ngoài. Chúng ta đều có nội Phật và ngoại Phật. Như Tịnh Nhãn bây giờ là có nội Phật và có ngoại Phật. Có nội Phật là những ái nhiễm vọng tình, mình có yêu, có ghét, có mừng, có giận, thương, lo, buồn, tủi. Những cái ấy gọi là nội Phật, tức là cái phần trong, là cái bản chất của mình. Thế rồi lập duyên, lập kinh sách của Phật, rồi đi xuất gia, thọ giới, rồi học những lời Phật dạy. Thế thì những cái việc này gọi là ngoại Phật, tức là do gặp cái duyên lành mà được học, được tu. Thế cho nên mình cũng có những cái lợi ích, cho nên mình khác ngưỡng cái tốt, cái đẹp. Ngưỡng nghĩa là ngửa lên, ngửa lên mong cầu những các cái đẹp, cái tốt, những việc thánh hiền. Vì có cái tâm mong cầu phát minh lý tưởng. Lý tưởng tức là cái tư tưởng hướng về cái chân lý, hướng về cái tốt đẹp. Thế mình ước, mình tưởng mãi thì sanh thắng khí, học kinh, trì giới, trì chú, niệm Phật. Đó là những cái tưởng, cái thắng tưởng. Thế cái tâm mừng giận, yêu ghét, thương lo buồn tủi, cái đó gọi là tình. Còn cái tâm niệm Phật, trì chú, học kinh, tâm ấy thì gọi là tưởng. Thế cái tình ấy thì nó đi xuống, mà cái tưởng ấy thì nó đi lên. Thế cho nên ở chúng ta, nếu mà nặng về phần tình, hay tham hay giận, yêu ghét, nếu nặng nề về phần tình thì sẽ đi xuống, thì cái phần tình này nó kéo xuống. Còn tuy rằng hàng ngày nó cũng chưa phải là mình đã hết những các cái tâm tình của thế gian, nhưng mà mình một lòng niệm Phật, một lòng theo kinh giới luật của Phật, thế thì cái thắng khí nếu nó mạnh thì lúc lâm chung mình đi lên. Ở đây Phật dạy, nếu mà cái tâm đi lên ấy mà có phước đức, có trí tuệ, lại có tịnh nguyện. Có phước đức tức là cái tâm làm lành, ưa cái sự làm những cái lợi ích cho mọi người. Có trí tuệ tức là sáng suốt, không có bị cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh nó chi phối quá nhiều. Phần tịnh nguyện tức là cái nguyện vãng sanh về cõi tịnh độ. Thế nếu mình có thắng khí đi lên, đó là có phước đức, có trí tuệ. Mà lại nếu mình lại có cái nguyện cầu vãng sanh, thì trong cái lúc đi lên ấy, cái tâm nó khai ngộ, mình thấy được cái cảnh cõi cực lạc, mình theo nguyện mà đi về thẳng cõi Phật.
Nhưng trong lòng còn vẫn có chỗ rảnh, có thể dễ dàng hơn.
nhưng trong đồng Phật vẫn có chữ sẵn. Có thể có hỏi câu ấy à. Hư hoặc là bởi vì cái tâm lúc được thiện, lúc thì ác. Vì mình thiện thì càng quả báo lên quả trời, ác thì càng quả báo xuống địa ngục. Thế cái cảnh khỏi trời, cảnh địa ngục là tùy theo cái tâm của mình nó biến chuyển. Nó thiện thì nó hiện ra cảnh vui, mà nó ác thì nó hiện ra cảnh xấu. Cho nên gọi những cái là hư vọng. Thế thì khỏi trời với khỏi địa ngục cũng là hư vọng. Nhưng trong đồng Phật vẫn có chỗ sẵn. Trong đồng Phật tức là trong những cái người đồng nghiệp cùng làm việc thiện với nhau thì họ sinh lên cõi trời tất cả, mà cùng làm việc ác thì họ sinh cả họ sinh về địa ngục. Người ở ngoài Bắc làm thiện, người ở trong Nam làm thiện, người ở bên Tàu làm thiện, người ở Nhật Bản làm thiện, thế là gọi là đồng Phật. Thì họ đều sinh đến cõi trời, mà cõi trời là cái có sẵn. Thầy cứ nói ví dụ ở thế gian cho dễ hiểu. Chúng ta thật ra không phải nước Việt Nam là chủ trương là cái nhà giam nhà tù, nhưng mà bởi vì trong nước có nhiều người làm việc bậy, cho nên nước Việt Nam phải có sẵn ở trên nước trọng có những cái nhà tù để sẵn đấy. Thế rồi ở khu an có người ăn cắp, ở thiện chí có người ăn cắp, thì người ta mang tất cả, người ta đem lên nước trọng, người ta dốt vào một nhà. Thì cái nhà tù ấy có sẵn chứ không phải không đấy. Hiện tại bây giờ đang có đấy, mà những người ăn trộm ăn cắp ở các nơi không phải là nhà nước mong cho dân phải tù, mà cứ làm sẵn cái nhà tù để đấy. Nhưng bởi vì dân chúng có những người đồng Phật vẫn còn làm những cái nghiệp mà phải trừng trị, thế cho nên nhà nước làm sẵn cái nhà tù. Thế thì bây giờ chúng ta cũng vậy, cõi trời đang có sẵn đấy, loài người cũng đang có sẵn đấy, mà cõi địa ngục cũng đang có sẵn đấy. Thế thì cứ ai làm tội thì về đấy. Thì tuy rằng là hư vọng, cái tội nó hư vọng, thế mình tỉnh ra thì nó hết. Nhưng mà nếu mà hiện tại mà mình cứ tạo nghiệp thì vẫn có nơi để mà chịu tội. Cho nên gọi là vẫn có cái chỗ sẵn.
Xin lấy tiếp. Người chuyên niệm Phật tức là thuần tượng, về tới cõi Phật rồi, Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát sẽ dạy chúng ta tu học tiếp cho đến viên mãn Phật quả, nghĩa là chứng được chân tâm diệu minh. Khi ấy chúng ta sẽ ở nơi vạn pháp thành chánh đẳng chánh giác, không còn có sự phân cách giữa ta bà và cực lạc, giữa Phật và chúng sanh nữa.
Khi ấy chúng ta sẽ ở nơi vạn pháp thành chánh đẳng chánh giác. Đấy, chúng ta niệm Phật chúng ta được thắng khí, chúng ta được vãng sanh về cõi Phật. Thì ở bên cõi cực lạc chúng ta sẽ học các vị Bồ Tát làm cô giáo dạy chúng ta học, dạy chúng ta tu. Thì sẽ về tới cực lạc là bảo đảm viên mãn quả Phật. Viên mãn quả Phật tức là chứng được cái chân tâm diệu minh của mình. Cái chân tâm diệu minh là chúng ta học ở trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy cái tâm của chúng ta, cái tâm thật của chúng ta nó như không. Tức là cái tâm hiện tại chúng ta đang biết nói, chúng ta đang nghe, chúng ta đang thấy. Cái tâm hiện tại của chúng ta nó không thu lu ở trong cái thân này, mà nó ở khắp cả pháp giới. Thì khi ấy chúng ta sẽ ở nơi quả pháp thành chánh đẳng chánh đạo. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó ở khắp cả pháp giới, nghĩa là nó ở cả trên bầu trời, nó ở cả ngoài vườn, ở các cái cây cũ, nó ở cả ngay thân các chúng sanh. Cho nên khi mình nhận được cái tâm của mình ở cả trên trời, ở cả dưới đất, thế thì gọi là mình thành chánh đẳng chánh giác. Nhận được cái tâm bình đẳng, chánh đẳng tức là cái tâm bình đẳng, tâm thánh hay phàm, con cua con ốc, cái thân của nó thì bé nhỏ, thu lu ở trong cái vỏ, nhưng mà cái tánh biết khổ, biết đau, tánh biết của nó cũng như tánh biết của chúng ta như không ở khắp pháp giới. Cho nên chúng ta sẽ ở nơi vạn pháp, nghĩa là ở ngay bầu trời, ở ngay ngoài vườn, ở ngay thân con cua, con ốc, con sò, gọi là ở nơi vạn pháp. Chúng ta thành chánh đẳng, tức là chúng ta nhận được cái tâm, cái tâm Phật, cái tánh Phật bình đẳng, cái tánh đồng thể giữa Phật với chúng ta, với tất cả con cua con sò đều đồng thể, cho nên gọi là bình đẳng. Khi ấy chúng ta giác ngộ được cái tâm, cái chân tâm ấy, cho nên gọi là được chánh giác. Giác ngộ được tâm mình ở khắp pháp giới rồi thì đâu còn phân cách gì nữa. Cõi ta bà, cõi cực lạc cũng ở trong tâm của chúng mình. Phật và chúng sanh đồng một thể, bình đẳng như nhau không khác. Thì muốn hiểu cái đoạn này, chị em học kinh trong kinh Lăng Nghiêm, Phật giảng minh bạch.
Kinh dạy không thể lấy ích thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi Phật đâu. Chỉ người nào một lòng niệm Phật, nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Nên biết bá thí, trì giới, vân vân, tu các phước nghiệp, thiện căn không đáng kể. Chỉ chuyên trì hồng danh, ngũ căn, tính, tiếng, niệm, định, tuệ mới thành ngũ lực để được vãng sanh. Lại thêm Di Đà nguyện nhiếp, Thích Ca khuyến trợ, chư Phật hộ niệm. Như qua biển cả, tự có ghe tốt, lại thêm gió xuôi, người hướng đào hay, người chèo giỏi, ắt mau tới bờ kia.
Không thể ít lấy ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi Phật đâu. Chỉ có người nào một lòng niệm Phật, cho đến nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Thì như cái hạt mít mà muốn thành cây mít thì nó thật phải đủ nhân đủ duyên. Nhân là cái hạt mít, nhưng phải có duyên là có đất, có nước, có sự vun trồng nó mới thành cái cây. Còn cái nếu có nhân, có cái hạt mà cứ treo ở gác bếp thì không có duyên thì cái hạt nghiệp nó không thành cái cây được. Thế chúng ta muốn được vãng sanh cũng phải đủ nhân và đủ duyên. Nhân tức là thiện căn, và duyên là phước đức. Thì nói người niệm Phật có nhiều thiện căn thì cái này ai cũng dễ hiểu rồi, bởi vì đã niệm Phật là những vị có lòng tinh tấn, cho nên hàng ngày tín tiến niệm định tuệ ngũ căn của người ta trong một cái niệm Phật là đầy đủ. Thì cái này người niệm Phật thì có thiện căn thì ai cũng hiểu, nhưng sao lại nói là niệm Phật thì lại cái phước đức hơn tất cả những người tu bá thí trì giới. Những người bá thí trì giới phước đức của người ta mà lại bảo không đáng kể, mà chỉ có cái người niệm Phật cái phước đức mới đủ để vãng sanh. Thì cái chỗ này chúng ta hơi ngạc nhiên. Theo như các tổ giải nghĩa thì chúng ta mà bá thí thì thường chỉ là ví dụ như thấy người nghèo thì bá thí bát cơm manh áo đồng tiền qua loa thôi. Còn cái người niệm Phật mà người ta cầu vãng sanh thì tức là người ta buông xả cả cái cõi thế gian này, người ta không bận lòng đến một cái gì của thế gian nữa, thì người ta mới cầu vãng sanh. Đã cầu vãng sanh đối với tất cả ở thế gian này, người ta không thiết một cái gì cả, cho nên tới tới là người ta bá thí toàn vẹn. Thế cho nên cái phước của người ta lớn. Thế những người đã tu tịnh độ, đã gọi là tịnh thì thanh tịnh, cho nên là những cái người vì đấy người ta phải giữ cái tâm hoặc thanh tịnh, chẳng những là giữ cái sự tướng bên ngoài mà từ trong tâm người ta một lòng niệm Phật thì cái tham sân nó không có khởi lên được. Thế cho nên cái trì giới của người ta cũng đầy đủ. Mà đã một lòng cầu vãng sanh thì đâu có bận lòng gì đến những hơn thua phải quấy của cuộc thế gian, cho nên ai nói gì cũng được, cũng bỏ qua, bởi vì đã một lòng cầu vãng sanh thì không có ganh tị nhau. Thế cho nên cái đức nhẫn nhục, cái đức nhẫn nhục của người ta đầy đủ. Vì thế mỗi một tiếng niệm Phật là chẳng những là đủ đầy đủ thiện căn mà phước đức cũng nhiều, lại thêm cái phước đức của Đức Phật A Di Đà. Những người niệm Phật gọi là ương quan trang nghiêm, lấy cái trí tuệ của Phật mà soi vào mình, lấy cái phước đức của Phật mà trang nghiêm cái tâm địa của mình. Thế cho nên được cái phước đức, cái trí tuệ, cái thiện căn của cái vị này mới đầy đủ. Điểm thứ nhất là tự lực, điểm thứ hai là nương thần, nương cái phước đức lực của Đức Phật A Di Đà. Thế cho nên đủ phước đức, đủ nhân duyên, đủ thiện căn để mà vãng sanh.
Trung Phong Tổ Sư kể rằng: ta bà khổ, nỗi khổ ta bà ai đếm số. Người đời trở lại lấy khổ làm vui, cam trụ trong nhà lửa. Từ túi da hôi đầu ló ra khóc oa oa, một đời vô minh rồi già bệnh. Ba tấc khí tiêu vong, chung quy chôn hạ thổ. Năm nẻo xuống lên chẳng tạm ngừng, trăm kiếp ngàn đời chịu cực khổ. các nhân giả, chi bằng kiếp sớm niệm Di Đà, bỏ ta bà khổ chớ dần già.
Đời lấy khổ làm vui, chúng ta lấy cái ăn làm vui, cho nên là nhà ngày Tết cũng gọi là ta đi ăn Tết, rồi ta đi ăn đám cưới, rồi ta đi ăn dỗ, cái gì cũng ăn cả, lấy cái ăn để làm cái vui vẻ. Thật ra cái ăn này nó chính là cái gốc khổ, là chúng ta vay mượn cái đất nước gió lửa để làm thân, mà thân này chính là cái khi không móc vào cái bào thai ở trong tử cung của bà mẹ, hút những cái máu kết thành cái da thịt xương để rồi phải có thành nó có cái thân. Thì cái như thế vì từ lúc ở bụng mẹ bắt đầu ra là khóc quả quả, tức là khổ thì mới khóc. Ngay cái lúc ấy cái đứa bé chắc nó đang khổ lắm, cho nên nó mới khóc. Thế thật là ngay từ bắt đầu cái thân là khổ rồi, đến lúc sinh sống làm ăn trong đời, rồi nó già, rồi bệnh, rồi chết, rồi lại đem chôn xuống mồ, rồi lại khóc mới nhắm. Như vậy thì cái thân đâu có quý, đâu có phải là một cái may mắn mà có thân đâu. Nhưng mà chúng ta ăn mừng sinh nhật, thế là lấy cái ăn ấy làm vui, bởi vì ăn ấy là vơ cái đất nước gió lửa để bồi đắp cái thân, đó là cái gốc khổ. Thế rồi những cái ngày đám cưới tức là để cho những cái đôi nam nữ làm cái việc dâm dục, nhưng mà cả nhà phải mặc áo cưới, phải mặc áo mới, rồi đốt pháo ăn mừng. Này, mà cái khốn khổ, cái ngu si mà chúng ta lại coi là cái vui vẻ. Thế cho nên chúng ta lấy khổ làm vui, rồi cứ rủ nhau ca chủ ở trong nhà lửa. Đấy, trong cái cảnh cái thân sanh già bệnh chết, gặp bao nhiêu những các cảnh yêu ghét mừng giận bận rộn, cái tâm mê muội tối tăm, thì cho nên các tổ gọi là cái cõi đất thế gian này là nhà lửa. Mà chúng ta được sống ở trong cái cảnh này lấy làm vui, thế rồi cứ bảo có bảo niệm Phật hay tu để giải thoát thì lại cho là ở chùa ăn chay là khổ, sống ở cô đơn ở trong chùa cho thấy là khổ, thế cứ thích ở trong cái nhà lửa, từ túi ra hôi, ở trong cái túi đựng toàn máu tanh ở mẹ của mẹ cái tử cung, rồi mình mới ló cái đầu ra khóc qua qua. Thế rồi ăn, rồi ngủ, rồi chơi, rồi khóc, rồi cười. Như thế qua cái đời vô minh, rồi tiếp cái già, cái bệnh nó tới. Ba tất khí là cái hơi thở của chúng ta. Thì cái hơi thở thì qua cái mũi, ta mới gọi là, theo người Tàu người ta gọi là ba tất. Thì cái hơi thở nó tan đi, thì chung quy là cái thân của chúng mình, một khi cái hơi thở nó ngừng, thế là chôn, gọi là hạ thổ, chôn xuống dưới đất. Cái thân thì là đất, giả về đất. Còn cái tâm thì năm nẻo xuống lên chẳng tạm ngừng. Năm nẻo tức là có phước thì lên trời, làm ác thì vào địa ngục, giữ được năm giới thì ở quả mười, còn nếu không thì làm chó, làm mèo, làm gà, làm gì nè. Các cái mèo luân hồi lên cõi trời rồi lại xuống địa ngục, cái xuống địa ngục rồi lại đi lên, lên rồi lại đi xuống chẳng tạm hơn, cứ thế trăm kiếp ngàn đời cực khổ. Cho nên khuyên tất cả mọi người kiếp niệm Phật Di Đà, tỉnh ra chớ có dần dà nữa, đừng tham luyến cõi ta bà.